Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 5, năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam xử chủ tiệm bán xe bị Mỹ trục xuất về Việt Nam. Bất động sản Việt Nam thu hút khách hàng Trung Quốc. Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng gặp Mỹ dưới mọi hình thức. Iran ra hạn chót để EU đưa ra giải pháp cứu vãn hiệp định hạt nhân.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 25 tháng 5, Triều Tiên cho biết họ vẫn sẵn sàng họp thượng đỉnh với Hoa Kỳ bất kỳ lúc nào và bằng bất cứ hình thức nào. Phía Triều Tiên nói như vậy sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hôm 24 tháng 5. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Ki-kwan, nhà ngoại giao cao cấp và là một nhà đàm phán thâm niên về chương trình hạt nhân, cho biết trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước dẫn lời nói rằng Triều Tiên sẵn sàng dành cho Hoa Kỳ thời gian và cơ hội để tái xem xét nối lại cuộc gặp tại Singapore đã được ấn định cho ngày 12 tháng 6 sắp tới. Hôm 25 tháng 5, Triều Tiên nói rằng họ vẫn mở ngỏ các cuộc gặp với Hoa Kỳ và hy vọng thể thức Trump có thể giải quyết các vấn đề bất đồng về chương trình hạt nhân, theo hãng tin Reuters. Ông Kim Ki-kwan nói những lời chỉ trích gần đây của Triều Tiên đối với một số quan chức Mỹ là một phản ứng đáp lại cách phát ngôn không kiềm chế của Mỹ và sự phản đối hiện tại cho thấy sự cấp thiết cho cuộc gặp thượng đỉnh. Nói về bức thư Tổng thống Trump gửi cho ông Kim hôm 24 tháng 5, một quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc nói, Tổng thống đã đích thân đọc từng chữ để viết bức thư đó. Theo các quan chức chính quyền Mỹ, phía Triều Tiên đã vắng mặt trong cuộc họp trù bị ở Singapore vào tuần trước, là một phần lý giải cho lý do vì sao cuộc gặp thượng đỉnh bị hủy. Phía Triều Tiên thiếu thiện chí và giao thiệp kém là những lý do nữa khiến Tổng thống ra quyết định hủy cuộc gặp. Một quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo vào chiều ngày 24 tháng 5 rằng chúng tôi thậm chí không thể có cách nào yêu cầu họ hãy trả lời điện thoại. Bức thư của ông Trump làm cho các đồng minh bất ngờ. Các quan chức Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng Tổng thống Mỹ không thông báo cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về việc hủy thượng đỉnh với Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẩn trương triệu tập một cuộc họp giữa đêm hôm 24 tháng 5 với các quan chức an ninh hàng đầu của ông trước khi bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về việc hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh, thúc giục Washington và Bình Nhưỡng đối thoại trực tiếp và nói thêm rằng không nên trì hoãn việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Một số nhà phân tích dự báo với VOA News rằng một cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim sẽ sớm diễn ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu 25 tháng 5 nói rằng ông hài lòng với phản ứng của Triều Tiên khi Bình Nhưỡng tuyên bố vẫn mở ngỏ cho một cuộc đàm phán sau khi ông đột ngột hủy bỏ một cuộc họp dự trù diễn ra vào ngày 12 tháng 6 ở Singapore. Tổng thống Trump viết trên Twitter rất phấn khởi nhận được tuyên bố tích cực và hiệu quả từ Triều Tiên. Chúng ta sẽ sớm thấy nó dẫn đến đâu. Hy vọng sẽ đến sự thịnh vượng và hòa bình lâu dài. Chỉ có thời gian và tài năng sẽ trả lời. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, Quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ông Nguyễn Đức Dũng, còn được gọi là Dũng Thẹo, người từng bị Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ dẫn độ về Việt Nam bằng máy bay thuê bao, đã ra tòa hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo Pháp Luật cho biết vào ngày 25 tháng 5, Tòa án thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xử sơ thẩm vụ lừa đảo, lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản đối với ông Nguyễn Đức Dũng. Tờ báo này cũng cho biết vào ngày 9 tháng 5 năm 2018, Bộ Công an đã ra lệnh truy nã vợ của Dũng, bà Nguyễn Thị Bảo Châu, hiện đang bỏ trốn tại Mỹ. Truyền thông trong nước cho biết cơ quan điều tra xác định ông Dũng từng vay nợ của 33 người và doanh nghiệp với số tiền hơn 132 tỷ đồng, sau đó cùng vợ và con bỏ trốn sang Mỹ. Rời Việt Nam vào tháng 3 năm 2011, Dũng bỏ trốn sang Mỹ và đến tháng 8 năm 2013 thì bị cảnh sát Mỹ bắt do cư trú bất hợp pháp. Vào đầu tháng 1 năm 2016, Dũng bị trục xuất về Việt Nam. Báo Vietnamnet trích lời bản cáo trạng cho biết vào năm 2005, Dũng thành lập công ty Hùng Dũng và mở salon ô tô Hùng Dũng tại số 20 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình để kinh doanh mua bán xe ô tô. Do kinh doanh bằng vốn vay lãi và bị thua lỗ kéo dài từ cuối năm 2009, Dũng có ý định đưa cả gia đình bỏ trốn sang Mỹ để không phải thanh toán các khoản nợ vay. Theo Báo An ninh Thế giới, vào cuối tháng 6 năm 2011, tên tuổi và đặc điểm nhận dạng của Dũng Thẹo đã xuất hiện trong danh sách truy nã đỏ của Interpol. Cùng thời điểm đó, Công an Việt Nam cũng đã gửi yêu cầu đề nghị Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ bắt giữ và trục xuất Dũng về nước. Tờ báo này thuộc lệ rằng Dũng bị cảnh sát Mỹ bắt vào tháng 8 năm 2013 và đến tháng 4 năm 2014 thì bị đưa ra tòa tại quận Fairfax, bang Virginia. Theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ, vì bị trục xuất nên cơ quan thi hành pháp luật không thể còng tay Dũng như tội phạm dẫn độ trên các chuyến bay thương mại. Trang An ninh Thế giới cho biết, do đó một chuyến bay thuê bao đã được thu xếp để trục xuất Dũng về Việt Nam vì Dũng có thái độ quá hung hăng, tờ báo của ngành công an nói thêm. Báo Pháp Luật cho biết sau một buổi xét xử hôm 25 tháng 5, Hội đồng xét xử quyết định tạm ngưng tại phần xét hỏi và tiếp tục phiên tòa vào tuần tới vì vụ án có nhiều rắc rối xung quanh việc xác định hành vi nào của Dũng phạm tội, hành vi nào chỉ là giao dịch dân sự bình thường, cũng như truy tố tội danh cho chính xác với từng hành vi của Dũng. Truyền thông trong nước nói bà Nguyễn Thị Bảo Châu đang bỏ trốn tại Mỹ, chưa bắt được, và công an đã truy nã đối với bà Châu. Khi nào bắt được sẽ xử lý sao?
Bộ Ngoại giao Việt Nam và giới hữu trách Ba Lan đang tìm cách xác minh các thông tin về một phụ nữ Việt Nam nhảy lầu tự tử trong một cuộc truy quét những người trốn thuế ở Ba Lan, theo Tuổi Trẻ. Tờ báo hàng đầu trong nước trích lời của Bộ Ngoại giao cho biết Sứ quán Việt Nam ở Ba Lan đã tiếp cận với các quan chức địa phương ở Warsaw, nơi vụ tai nạn được ghi nhận và sẽ có các biện pháp bảo vệ cần thiết cho nạn nhân. Trước đó, BBC và trang tin tức của Hội Người Việt Nam tại Ba Lan dẫn thông tin từ truyền thông Ba Lan cho biết một phụ nữ Việt Nam đã nhảy qua cửa sổ từ tầng 3 nhà mình vào sáng ngày 23 tháng 5 và tử vong trong một cuộc truy thu thuế của lực lượng an ninh nước này. Kênh tin tức giải trí thương mại của Ba Lan TVN24.pl cho biết người phụ nữ Việt Nam đã nhảy lầu trong tư thế hai tay bị còng và Viện Kiểm sát tỉnh đang điều tra án mạng. BBC trích lời cơ quan điều tra và luật sư đại diện cho người phụ nữ Việt Nam thiệt mạng nói rằng vụ việc xảy ra ở thủ đô Warsaw hôm 23 tháng 5. Theo BBC, nữ luật sư Bozena Glowacka được trang tin của Ba Lan trích lời nói bà không hiểu vì sao lại có thể xảy ra vụ chết người khi mà thân chủ của bà đã bị an ninh bắt giữ. Nhà chức trách Ba Lan cho biết rằng đây là một phần của cuộc điều tra các vụ việc liên quan đến việc làm hóa đơn thuế VAT giả đang được tiến hành từ năm 2015, theo thông tin của TVN24.pl được đăng lại trên trang tin tức của Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, quevietviet.eu. Theo thông cáo của Viện Kiểm sát Liên tỉnh Warsaw, người bạn đời của phụ nữ Việt xấu số cũng vừa bị bắt và người này chính là chùm sò của một nhóm tội phạm có tổ chức chuyên rửa tiền và có liên quan đến vấn đề hóa đơn VAT giả mạo. có khoảng 30.000 đến 40.000 người Việt Nam đang sinh sống ở Ba Lan. Đây là một trong những nhóm sắc tộc thiểu số lớn nhất ở Ba Lan, theo Tuổi Trẻ. Cũng theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, Cục Lãnh sự cho biết Đại sứ quán Việt Nam đang liên hệ với các cơ quan chức năng ở Warsaw và người nhà nạn nhân ở Việt Nam nhằm xác minh vụ việc này. Bất động sản Việt Nam đang thu hút nhiều khách hàng từ Trung Quốc và Hồng Kông đến đầu tư vì giá cả thấp hơn so với các nước láng giềng trong khu vực như Singapore và Thái Lan. Đó là nhận định của tờ South China Morning Post trong một bài viết ra hôm 23 tháng 5, trong đó giám đốc điều hành công ty môi giới trực tuyến Juwai.com, bà Carrie Law giải thích rằng trong bối cảnh Bắc Kinh đang siết chặt chính sách kiểm soát dòng vốn, giá bất động sản tương đối thấp của Việt Nam rất hấp dẫn Trung Quốc. Bà Law nói với South China Morning Post rằng các khách hàng với khả năng tài chính hạn chế ở nước ngoài có thể mua bất động sản ở một thị trường tăng trưởng nhanh chóng như Việt Nam và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Với số tiền bạn có ở nước ngoài, cho dù không giúp bạn mua nổi căn nhà có giá 5 triệu nhân dân tệ ở Úc hay ở Mỹ, thì bạn vẫn có thể mua một căn nhà ở Việt Nam với giá 700.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 2,5 tỷ đồng. Theo nhận định của bà Lo, nhu cầu của khách hàng Trung Quốc đối với bất động sản Việt Nam tăng hơn 3% trong quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam mở cửa thị trường nhà ở cho khách hàng nước ngoài vào năm 2015 sau các nước ASEAN khác như Thái Lan và Malaysia. Các công ty bất động sản ở Việt Nam được phép bán 30% số lượng căn hộ trong mỗi dự án cho khách hàng nước ngoài. Luật chỉ cho phép người nước ngoài sở hữu căn hộ mà họ mua tại Việt Nam trong thời hạn 50 năm, nhưng họ vẫn có thể gia hạn thêm sau thời gian này. Họ cũng có thể cho thuê hoặc bán lại các căn hộ đó. Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường JLL đưa ra vào năm ngoái, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản tại Việt Nam. Đây là kết quả của việc Việt Nam có nhiều thay đổi cho người nước ngoài tiếp cận thị trường này. Theo dữ liệu từ công ty CBRE Việt Nam được South China Morning Post trích dẫn, các khách hàng Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan chiếm 25% tổng giao dịch bất động sản ở Việt Nam trong năm ngoái, tăng từ mức 21% trong năm 2016. Trong khi hầu hết chuyên gia bất động sản kỳ vọng thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018, bà Lo nói rằng một số chuyên gia lo ngại giá nhà tại các thành phố lớn Việt Nam như thành phố Hồ Chí Minh có thể chạm các mức bong bóng vào năm sau, đặc biệt nếu thị trường không có thêm nhiều đất đai để phát triển. Chính phủ Mỹ vừa đưa ra những quan ngại với phía Việt Nam về dự thảo luật an ninh mạng trong bối cảnh các nhà hoạt động lo sợ rằng bộ luật mới sẽ làm tổn hại đến kinh tế cũng như chấn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến trên mạng ở quốc gia cộng sản này. Reuters trích dẫn nguồn tin của Sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết hôm 24 tháng 5 rằng Phó đại diện thương mại Mỹ Jeffrey Gerrish bày tỏ quan ngại trong một cuộc họp với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ông Gerrish nêu mối lo ngại của Mỹ về dự luật an ninh mạng của Việt Nam bao gồm việc tác động tới nhu cầu nội địa hóa và hạn chế đối với các dịch vụ đa quốc gia, cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển và tăng cường của nền kinh tế Việt Nam. Đài tiếng nói Việt Nam VOV cho biết cuộc gặp mặt giữa ông Gerrish và ông Huệ diễn ra hôm 21 tháng 5 tại Hà Nội, nhưng không đề cập đến mối quan ngại của phía Mỹ về luật an ninh mạng sẽ được Quốc hội Việt Nam thảo luận tại kỳ họp thứ 5 khóa 14 trong tháng này. Nếu được thông qua, luật an ninh mạng sẽ yêu cầu các công ty truyền thông xã hội xóa nội dung vi phạm trong vòng một ngày kể từ khi nhận được yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an. Theo nhận định của Reuters, Bộ Công an là cơ quan của chính phủ có nhiệm vụ đàn áp giới bất đồng chính kiến. Tại phiên thảo luận ở kỳ họp cuối năm ngoái, có nhiều ý kiến cho rằng một số nội dung của dự thảo chưa tách bạch rõ ràng giữa an ninh mạng với an toàn thông tin mạng và một số nội dung liên quan đến việc hạn chế quyền con người và quyền công dân. Đối với những nhà hoạt động thường đưa ra các ý kiến trái chiều với Đảng Cộng sản hay chỉ trích cách điều hành của chính phủ, thì bộ luật mới là một công cụ để nhà cầm quyền siết chặt việc quản lý họ, theo một nhà hoạt động dân chủ ở Hà Nội, ông Nguyễn Chí Tuyến. Ông Tuyến nói với VOA rằng luật này thông qua thì nó sẽ phần nào thắt chặt kiểm soát thông tin trên mạng. quốc gia nào cũng phải tăng cường bảo vệ an ninh mạng, nhưng thực sự họ nhắm vào tiếng nói của người dân hơn, họ mượn chuyện an ninh quốc gia để họ chồng vào cổ dân. Các nhà hoạt động chính trị ở Việt Nam dựa vào các phương tiện truyền thông xã hội để vận động sự ủng hộ, và dự luật mới được đưa ra sát với thời điểm hơn 50 nhóm đấu tranh cho các quyền và các nhà hoạt động hồi tháng 4 gửi một bức thư đến Tổng Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg cáo buộc công ty ông làm việc quá chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để bóp ngạt sự bất đồng. Một trong những điều khoản của bộ luật mới này quy định doanh nghiệp tạm ngừng cấp dịch vụ cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền để bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Hội Truyền thông số Việt Nam hôm 23 tháng 5 đã kiến nghị xóa bỏ quy định này, theo Thanh Niên. Hội này cho rằng ngừng cấp dịch vụ cho người tiêu dùng nếu đăng tải tuyên truyền chống phá nhà nước, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh là chưa đủ rõ ràng và có thể gây rủi ro xâm phạm các quyền chính trị, kinh tế cơ bản của công dân. Bản dự thảo mới nhất của luật an ninh mạng được đưa ra hôm 24 tháng 5, trong đó còn yêu cầu địa phương hóa dữ liệu, bao gồm việc đặt máy chủ và lưu dữ liệu tại Việt Nam. Trong bản kiến nghị gửi Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội, Hội Truyền thông số Việt Nam cũng đã yêu cầu bãi bỏ và sửa đổi quy định địa phương hóa dữ liệu trong điều 26 của bộ luật này vì cho rằng nó sẽ tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế. Theo các trích dẫn từ các phân tích kinh tế của Hội Truyền thông số Việt Nam, luật an ninh mạng nếu được thông qua sẽ làm giảm 1,7% tăng trưởng GDP của Việt Nam và làm giảm 3,1% đầu tư nước ngoài vào quốc gia đang có mức phát triển kinh tế nhanh hàng đầu châu Á này. Các công ty công nghệ của Mỹ như Facebook, Google cùng các công ty toàn cầu khác đang tìm cách chống lại các điều khoản yêu cầu họ phải lưu dữ liệu về người dùng Việt Nam tại địa phương và mở văn phòng trong nước. Theo blogger và nhà báo tự do Trương Huy San, chính phủ Việt Nam sẽ thất bại nếu để dự luật an ninh mạng được thông qua. Trong một phần đăng tải trên trang Facebook cá nhân hôm 17 tháng 7, blogger với bút danh Huy Đức viết rằng đây là một dự luật mà các nỗ lực bảo vệ an ninh theo kinh nghiệm của vài nước đã áp dụng các công cụ tương tự là không tác dụng trong khi gây ra rất nhiều hệ lụy cho doanh nghiệp, đặc biệt có thể coi đây là một dự luật đe dọa quyền riêng tư của người dân. Các nhà lập pháp Việt Nam dự kiến biểu quyết thông qua luật an ninh mạng vào ngày 15 tháng 6.
Ngay sau chuyến công du đến Hà Nội vào ngày 24 tháng 1 năm 2018 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, lần đầu tiên kể từ khi sau cuộc chiến Việt-Mỹ kết thúc vào năm 1975, một hàng không mẫu hạm mang tên USS Carl Vinson của Mỹ đến Việt Nam. Hàng không mẫu hạm Mỹ cập cảng Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam ngày 5 tháng 3. Từ đầu năm 2016 đến nay, Việt Nam có khuynh hướng gần gũi hơn với Mỹ về quân sự và các đồng minh quân sự của Mỹ. Mọi việc đều có nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp. Đầu năm 2017, chính tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải thốt ra lời cảnh báo sụp đổ tài khoá quốc gia. Tình trạng ngân sách cho đến lúc đó là khó khăn gấp bội năm 2016, như tiết lộ của vài chuyên gia tài chính của chính quyền. Một trong những khó khăn gấp bội như thế có nguồn gốc từ thực trạng giảm thu trong xuất khẩu dầu thô. Từ năm 2015 đến nay, giá dầu thô quốc tế đã sụt gần một nửa và do đó đã khiến số thu từ xuất khẩu dầu thô của Việt Nam cũng giảm khoảng 40%, tức hụt đến 50.000 đến 60.000 tỷ đồng. Kết thúc năm 2017, lần đầu tiên sau nhiều năm ngân sách Việt Nam bị hụt thu trên 3% so với dự toán đầu năm, phản ánh tình trạng sức khỏe của nền kinh tế, các doanh nghiệp và người dân đang lao vào suy thoái năm thứ 10 liên tiếp, cùng ngày càng nhiều phản kháng xã hội nổi lên đối với chính sách thuế, thu cùng diệt tận giai đoạn cuối của Bộ Tài chính.
Kết quả thu ngân sách về thực chất chỉ đạt 96,8% dự toán của năm 2017 là một chỉ dấu lớn cho thấy thu ngân sách 2018 nhiều khả năng còn tồi tệ hơn năm 2017 và có thể sẽ sụt tới 5-7% so với dự toán đầu năm 2018. Nếu không tính tới phần đè dân thu thuế và bán mình, tức phải bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp để có tiền trám vào các khoảng trống toàn hoác của ngân sách quốc gia. Đó chính là nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp khiến chính quyền Việt Nam phải tìm mọi cách tăng thu ngân sách, dù lẽ ra họ cần kéo giãn tiến độ khai thác dầu để bảo đảm an ninh năng lượng, như những từ ngữ hoa mỹ và thời thượng hiện nay. Thực trạng trần trụi là mỏ khí đốt cá rồng đỏ ở lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính và mỏ cá voi xanh là những tiềm năng cuối cùng có thể cứu vãn ngân sách. Nếu Respo và ExxonMobil khai thác thành công thì ngân sách cùng chế độ Việt Nam sẽ được chia phần không ít. nhưng vào cuối tháng 7 năm 2017 đã xảy ra một sự kiện mà dư luận xã hội liệt vào loại nhục quốc tế. Chính quyền Việt Nam phải giương cờ trắng khi yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol, một công ty của Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam ngay tại bãi Tư Chính mà luôn được Bộ Ngoại giao Việt Nam chiến đấu võ miệng, thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam. Dù chưa bao giờ giới tuyên giáo hay Bộ Ngoại giao Việt Nam dám nói toạc về cái nguồn cơn sâu xa của vụ nhục quốc thể này, nhưng vụ giương cờ trắng này lại trùng hợp với tin tức quốc tế cho biết sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ tấn công một số căn cứ quân sự của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu Việt Nam cho phép Repsol tiếp tục khoan thăm dò dầu khí.
Chưa hết, sau thất bại ở bãi Tư Chính, Việt Nam lại có nguy cơ bị Trung Quốc cản trở việc khai thác dầu khí ở mỏ Cá Voi Xanh, dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam, nơi được phát hiện bởi tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ và có thể sẽ đóng góp gần 20 tỷ đô la vào ngân sách Việt Nam. Một khả năng có thể xảy ra là trong cơn quẫn bách mất ngủ lẫn mất ăn ngay trên vùng biển của mình, Hà Nội đã một lần nữa phải cầu viện Hoa Kỳ, mà cụ thể là kêu gọi một sự hỗ trợ từ Hải quân Hoa Kỳ. Chỉ khoảng nửa tháng sau biến cố bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã vội vã thăm Hoa Kỳ, trong đó có cuộc hội đàm quan trọng với Bộ trưởng James Mattis, để nhận được lời hứa hẹn của phía Mỹ về việc sẽ có một tàu sân bay Mỹ cập cảng Việt Nam vào năm 2018. Đó là kết quả mà Việt Nam cần ngay trước mắt để hù Trung Quốc. Đến tháng 10 năm 2017, một Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tiếp bước tướng Ngô Xuân Lịch đến Washington với món quà bất ngờ dành cho Thượng nghị sĩ John McCain, một bó thư của người nhà gửi cho tù binh McCain khi ông bị giam tại hỏa lò nhưng đã bị phía Việt Nam ém đi. Hy vọng mỏng manh còn lại của Việt Nam chỉ còn là Mỹ, đối trọng quân sự duy nhất với Trung Quốc tại Biển Đông.
Nhưng bất chấp đà phát triển ngày càng rõ ràng hơn giữa giới chính phủ Việt Nam trong tư thế dự Mỹ đối Trung, một sự thật trần trụi và đau đớn là giới chính phủ này đã chỉ quan tâm đến việc bảo vệ những mỏ dầu và khí đốt phục vụ cho lợi ích cùng sự tồn tại của đảng cầm quyền, trong khi chẳng hề quan tâm đến nhiều cái chết của ngư dân Việt Nam bị bắn chết bởi tàu Trung Quốc. Quan hệ Việt Trung đã và đang cải thiện thấy rõ. Nếu trước đây tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc chỉ dừng ở mức độ áp sát, ngăn cản hoặc tấn công đánh đập ngư dân Việt, hút lật thuyền Việt chứ không trực tiếp bắn thẳng vào ngư dân Việt, thì gần đây hành vi đám người lạ nhảy thẳng sang tàu cá Việt Nam để bắn chết ngư dân là chưa từng thấy. Vụ ngư dân Trương Đình 7 bị tàu lạ dùng súng AK bắn chết vào tháng 11 năm 2015 là một minh chứng quá đau đớn. Vào năm 2017, Quảng Ngãi là địa phương phải chịu áp lực gây hấn nặng nề nhất. Rất nhiều tàu cá và ngư dân Việt đã bị một số lực lượng của Trung Quốc tấn công, trong đó có 3 tàu cá bị tông va, đập phá dẫn đến chìm. Đặc biệt các vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt và bắn chết ngư dân đột ngột tăng mạnh kể từ tháng 7 năm 2017, thời điểm Việt Nam đưa giàn khoan Repsol liên doanh với Tây Ban Nha ra khu vực bãi Tư Chính để khoan thăm dò dầu khí. Thái độ bị xem là quá phụ thuộc và quá ương hàng của chính thể Việt Nam, di truyền từ quá khứ đến tận hiện tại khi cả chính phủ lẫn các bộ ngành liên quan của Việt Nam tuyệt đối cấm khẩu trước hàng loạt tàu cá Việt bị tàu lạ đâm chìm, còn ngư dân Việt tiếp tục bị người Trung Quốc bắn giết.
Có một so sánh chua chát. Vài năm trước, tại quân cảng Học viện Hải quân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, quân chủng Hải quân đã tổ chức thượng cờ chính thức đưa vào hoạt động tàu buồm huấn luyện 286 Lê Quý Đôn, được đánh giá là hiện đại nhất thế giới, có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, giúp Hải quân huấn luyện bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Nhưng đúng vào thời điểm đó lại có thêm tàu của 5 ngư dân Việt ở tỉnh Khánh Hòa bị tàu lạ đâm chìm trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ít nhất từ năm 2011-2012 đến nay, đã chẳng có một cái chết nào của ngư dân Việt được nhà chức trách Việt Nam điều tra làm rõ và công bố cho người dân biết. Tất cả đều chìm xuồng. Đã có quá nhiều hiển hiện chứng minh rằng Bộ Quốc phòng là một trong những địa chỉ biểu lộ tính thụ động nhất và cũng đáng nghi ngờ nhất. Không những không có tác động dứt khoát nào ngăn chặn tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc xâm nhập, Bộ này còn tỏ ra quá chểnh mảng trong việc bảo vệ an ninh hải phận. Trong khi đó, một báo cáo của cơ quan dự báo toàn cầu ICD Research cho biết, theo thống kê, ngân sách quốc phòng Việt Nam hàng năm đã tiêu tốn đến 5 tỷ đô la tiền đóng thuế của dân. Nhưng hoàn toàn trái chiều lương tâm dân tộc, vào năm 2015, một trong số những đơn vị bảo vệ hải phận là Hải đội 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị còn được nổi tiếng trên mặt báo chí bằng động tác tuần tra khống trên biển để rút ruột ngân sách ít nhất hàng tỷ đồng. Dù vụ việc này mau chóng được rút kinh nghiệm, nhưng chẳng ai tin nổi chỉ có riêng Quảng Trị mới tuần tra khống như thế.
Bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng là Blog cá nhân và tự do được VOA chọn đăng tải, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Iran muốn các cường quốc châu Âu trước cuối tháng 5 này phải đưa ra cho họ các biện pháp đền bù cho quyết định từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Mỹ. Một quan chức cấp cao của Iran cho hãng tin Reuters biết hôm thứ Sáu 25 tháng 5 và rằng Tehran sẽ quyết định liệu có rút khỏi thỏa thuận này trong vòng vài tuần nữa hay không. Ngày 25 tháng 5, các quốc gia ký thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện, nhóm họp lần đầu tiên kể từ sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận lịch sử này. Tuy nhiên, theo Reuters, các nhà ngoại giao nhận thấy chỉ có một cơ hội rất hạn chế để cứu vãn thỏa thuận này sau khi Washington tuyên bố sẽ cứng rắn hơn nữa với Tehran. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào tháng trước, các quốc gia châu Âu đã cố gắng tìm cách để thuyết phục Iran tiếp tục giữ thỏa thuận này bằng cách đảm bảo rằng họ vẫn còn nhận được những lợi ích kinh tế. Nhưng điều này đã bộc lộ những điểm khó vì các công ty châu Âu lo sợ trước lệnh cấm vận của Mỹ. Các quốc gia còn trong hiệp định này như Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga đã bắt đầu các cuộc họp vào ngày thứ Sáu 25 tháng 5 để cố gắng thuyết phục Iran tiếp tục hiệp định này bằng một chiến lược duy trì mua bán dầu hỏa và đầu tư cho Iran. Hôm 8 tháng 5, Tổng thống Mỹ tuyên bố rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran mà nước này đã ký kết với các cường quốc khác là Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Iran hồi năm 2015. Hành động này sẽ khiến cho Iran trả đũa và có thể dẫn đến nhiều hậu quả cho khu vực Trung Đông.
Hôm 25 tháng 5, cảnh sát Malaysia cho biết đã tịch thu 114 triệu ringgit, tương đương 28,6 triệu đô la, và hơn 400 túi xách tay hàng hiệu tại căn hộ cấp cao của cựu thủ tướng Najib Razak. Hãng tin Reuters cho biết việc tịch thu này là một phần của cuộc điều tra trong vụ án tham nhũng tại quỹ 1MDB do cựu thủ tướng Najib Razak thành lập. Ông Amar Singh, người đứng đầu cơ quan điều tra hình sự tội phạm kinh tế, nói tại cuộc họp báo rằng tư gia của ông Najib, các căn hộ của con trai và con gái của ông đã bị cảnh sát lục soát ngày 18 tháng 5. Tại một căn hộ trống, cảnh sát đã tìm thấy 35 túi đựng tiền mặt trị giá 114 triệu ringgit với 26 loại tiền tệ khác nhau, phần lớn nhất là đồng ringgit của Malaysia và đô la Singapore. Ông Singh nói, chúng tôi đã cùng với các quan chức ngân hàng để kiểm đếm số tiền thu giữ. Cảnh sát cũng tìm thấy 284 túi sách trong căn hộ của ông Razak và hơn 150 túi sách tại nhà của con gái ông. Trước đó, theo lời các quan chức Malaysia được Reuters trích dẫn hôm 22 tháng 5, nói chính phủ của cựu thủ tướng Najib Razak đã lừa dối quốc hội về các hoạt động tài chính của quỹ nhà nước 1MDB và ngăn chặn một cuộc điều tra bằng các thủ đoạn hăm dọa và thanh trừng các nhà điều tra chống tham nhũng.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.